dân tộc Bru, Vân Kiều. Tên gọi khác: Mang Công, Trì, Khùa. Nhóm ngôn ngữ: Môn, Khmer. Dân số hơn 40.000 người. Cư trú tập trung ở miền núi các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đặc điểm kinh tế: người Bru, Vân Kiều sống chủ yếu nhờ làm rẫy và làm ruộng. Việc hái lượm, săn bắn và đánh cá là nguồn cung cấp thức ăn quan trọng. Đồng bào nuôi gia súc, gia cầm trước hết cho các lễ cúng, rồi sau đó mới là cải thiện bữa ăn. Nghề thủ công chỉ có đan chiếu lá, gùi. Hôn nhân gia đình: con trai, con gái Bru, Vân Kiều được tự do yêu nhau và cha mẹ thường tôn trọng sự lựa chọn bạn đời của con. Trong lễ cưới của người Bru, Vân Kiều, bao giờ cũng có một thanh kiếm nhà trai trao cho nhà gái. Cô dâu khi về nhà chồng thường trải qua nhiều nghi lễ phức tạp: bắt bếp, rửa chân, ăn cơm chung với chồng. Trong họ hàng, ông cậu có quyền quyết định khá lớn đối với việc lấy vợ, lấy chồng, cũng như khi làm nhà, cúng quải của các cháu. Văn hóa: người Bru, Vân Kiều yêu văn nghệ và có vốn văn nghệ cổ truyền quý báu. Nhạc cụ có nhiều loại: trống, thanh la, chiên nấm, kèn, amam, tarim, khơ lúi, bi, đàn, a chung, bơ cua. Đồng bào có nhiều làn điệu dân ca khác nhau. Chà chấp là lối vừa hát vừa kể rất phổ biến. Sim là hình thức hát đối với nam nữ. Ca dao, tục ngữ, truyện cổ, các loại của đồng bào rất phong phú. Nhà cửa: người Bru, Vân Kiều ở nhà sàn nhỏ, phù hợp với quy mô gia đình thường gồm cha, mẹ và các con chưa lập gia đình riêng. Nếu ở gần bờ sông, suối, các nhà trong làng tập trung thành một khu trải dọc theo dòng chảy. Nếu ở chỗ bằng phẳng hay rộng rãi, các ngôi nhà trong làng xếp thành vòng tròn hay hình bầu dục, ở giữa là nhà công cộng. Ngày nay, làng của đồng bào ở nhiều nơi đã có xu hướng ở nhà trệt. Trang phục: khố, áo, váy. Với đặc điểm áo nữ xẻ ngực màu chàm đen và hàng kim loại bạc tròn đính ở mép cổ và hai bên nẹp áo. Váy trang trí theo các mạng lớn trong bố cục dải ngang. Trang phục nam: nam để tóc dài, búi tóc, ở trần, đóng khố. Trước đây thường lấy vỏ cây xuôi làm khố, áo. Trang phục nữ: gái chưa chồng búi tóc về bên trái, sau khi lấy chồng búi tóc trên đỉnh đầu. Trước đây phụ nữ ở trần, mặc váy. Váy trước đây không dài, thường qua gối 20-25cm. Có nhóm mặc áo chui đầu, không tay, cổ khoét hình tròn hoặc vuông. Có nhóm nữ đội khăn bằng vải quấn thành nhiều vòng trên đầu, rồi thả sau gáy. Cổ đeo hạt cườm, hoặc áo cánh xẻ ngực, dài tay màu chàm. Cổ và hai nẹp trước áo có đính các đồng tiền bạc nhỏ màu sáng, nổi bật trên nền chàm đen, tạo nên một cá tính về phong cách thẩm mỹ riêng trong diện mạo trang phục các dân tộc Việt Nam. Dân tộc Chơ Ro, tên gọi khác Đơ Ro, Châu Ro. Nhóm ngôn ngữ: Môn Khmer. Dân số hơn 15.000 người. Đồng bào cư trú ở tỉnh Đồng Nai, một số ít ở Ninh Thuận và Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: trước kia người Chơ Ro sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy, cuộc sống nghèo nàn và không ổn định. Về sau đồng bào đã biến rẫy thành đất định canh, đồng thời nhiều nơi phát triển làm ruộng nước. Nhờ vậy, cuộc sống có phần khá hơn. Chăn nuôi, hái lượm, săn bắn, đánh cá đều góp phần quan trọng trong đời sống của người Chơ Ro. Ngoài ra, họ chỉ đan lát, làm các đồ dùng bằng tre, gỗ. Tổ chức cộng đồng: người Chơ Ro không theo chế độ mẫu hệ hay phụ hệ, mà coi trọng cả hai như nhau. Hôn nhân gia đình: trong hôn nhân, tuy nhà trai hỏi vợ cho con, nhưng lễ cưới tổ chức tại nhà gái. Chàng trai phải ở rể vài năm, rồi vợ chồng làm nhà ở riêng. Tục lệ ma chay: khi chôn người chết theo truyền thống Chơ Ro, đồng bào dùng quan tài độc mộc, đắp nấm mồ, hình bán cầu. Sau 3 ngày kể từ hôm mai táng, gia đình có tang làm lễ mở cửa mã. Văn hóa: vốn văn nghệ dân tộc của người Chơ Ro phong phú. Nhạc cụ có bộ chiên 7 chiếc. Đây đó còn thấy đàn ống tre, có ống tiêu và một số người còn nhớ lối hát đối đáp trong lễ hội. Nhà cửa: người Chơ Ro vốn ở nhà sàn, lên xuống ở đầu hồi. Từ mấy chục năm nay, đồng bào đã hoàn toàn quen ở nhà trệt. Trong nhà đồ đạc đơn giản, chỉ có chiên và ché được coi là quý giá. Gần đây nhiều gia đình có thêm tài sản mới như xe đạp. Trang phục. Xưa phụ nữ chơ ro quấn váy, đàn ông đóng khố. Áo của người chơ ro là loại áo chui đầu, trời lạnh có tấm vải choàng. Nay đồng bào mặc như người Kinh trong vùng, chỉ còn dễ nhận ra người chơ ro ở tập quán thường đeo gùi, và ở sở thích của phụ nữ hay đeo các vòng đồng, bạc, dây cườm trang sức nơi cổ và tay. Dân tộc Chăm. Tên gọi khác: Chàm, Chim Thành, Heroi. Nhóm ngôn ngữ: Malayo, Polynesia. Dân số khoảng 99.000 người. Cư trú tập trung ở Ninh Thuận, Bình Thuận, một số ít ở Tây Ninh và Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế. Đồng bào Chăm sống ở đồng bằng, có truyền thống sản xuất lúa nước là chính. Kỹ thuật thâm canh lúa nước bằng các biện pháp giống, phân bón, thủy lợi khá thành thạo. Đồng bào Chăm biết buôn bán. Hai nghề thủ công nổi tiếng là đồ gốm và dệt vải sợi bông. Trước kia, người Chăm không trồng cây trong làng. Tổ chức cộng đồng. Đồng bào có tập quán bố trí cư trú, dân cư theo bàn cờ. Mỗi dòng họ, mỗi nhóm gia đình, thân thuộc, hay có khi chỉ một đại gia đình, ở quay quần thành một khoảng hình vuông hoặc hình chữ nhật. Trong làng, các khoảnh như thế ngăn cách với nhau bởi những con đường nhỏ. Phần lớn làng Chăm có dân số khoảng từ 1.000 đến 2.000 người. Hôn nhân gia đình. Chế độ mẫu hệ vẫn tồn tại ở người Chăm miền Trung. Tuy đàn ông thực tế đóng vai trò to lớn trong cuộc sống, nhưng chủ gia đình luôn là người đàn bà cao tuổi. Phong tục Chăm quy định con gái theo họ mẹ, nhà gái cưới chồng cho con trai ở rể nhà vợ. Chỉ con gái được thừa kế tài sản. Đặc biệt, người con gái út phải nuôi dưỡng cha mẹ già, nên được chia phần tài sản lớn hơn các chị. Nhà cửa. Nhà cửa của đồng bào hầu như có rất ít đặc điểm giống nhà của các cư dân Malayo, Polynesia nào khác. Nói đến nhà ở của người Chăm ở Bình Thuận, thì cái nhà chưa phải là cái đáng quan tâm nhất, mà là một quần thể nhà trong một khuôn viên. Mối quan hệ của các nhà trong quần thể này đã thể hiện quá trình rạn vỡ của hình thái gia đình lớn mẫu hệ để trở thành các gia đình nhỏ với các ngôi nhà ngắn. Bộ khung nhà của người Chăm ở Bình Thuận khá đơn giản. Vì cột cơ bản là vì ba cột, không có kèo. Nếu là vì năm cột thì có thêm xà ngang, đầu gác lên cây đòn tay cái, nơi hai đầu cột con. Từ các kiểu vì này dần xuất hiện cây kèo và trở thành vì kèo. Về mặt sinh hoạt, mỗi nhà trong khuôn viên có tổ chức mặt bằng khác nhau. Song đồng bào cho rằng nhà than dơ là kiểu nhà cổ nhất. Đó là nhà sàn, nhưng nay sàn rất thấp, gần sát mặt đất. Đầu hồi bên trái và một phần của mặt nhỏ dành cho khách, chủ nhà, kho. Với các nhà khác, hình thức bố cục này hầu như vẫn được giữ lại. Khác chăng, chỉ là hiên của nhà than dơ được giữ lại, bưng kín để kê phản, bàn ghế. Đó là nói về nhà người Chăm ở Bình Thuận, còn nhà người Chăm ở miền Nam lại rất khác. Nhà người Chăm ở An Giang, cách tổ chức mặt bằng sinh hoạt còn phản phất cái hình đồ sộ của nhà than dơ ở Bình Thuận. Nhà người Chăm ở Châu Đốc, khuôn viên của nhà Chăm ở Châu Đốc không còn nhiều nhà, mà chỉ có nhà chính và nhà phụ kết hợp thành hình thức thợ. Chuồng trâu bò và lợn được làm xa nhà ở. Nhà ở là nhà sàn, chân rất cao để phòng ngập lụt. Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt hoàn toàn khác với nhà ở Bình Thuận, cũng như ở An Giang. Trang phục. Có những nhóm địa phương khác nhau với lối tạo dáng và trang trí riêng, khó lẫn lộn với các tộc người trong nhóm ngôn ngữ hoặc khu vực. Trang phục nam. Vùng Thuận Hải, đàn ông lớn tuổi thường để tóc dài, quấn khăn. Đó là loại khăn màu trắng có dệt, thêu hoa văn ở các mép và hai đầu khăn cũng như các tua vải. Khăn đội theo lối chữ nhân, hai đầu thả ra hai mang tay. Nhóm Chăm Heroi đội khăn trắng quấn gọn trên đầu nam, hoặc áo cánh xẻ ngực màu sáng hoặc tối. Đó là loại áo cổ tròn cài cúc. Có người mặc áo ngắn xẻ ngực cọc tay. Các đường viền ở cổ, sườn, hai thân trước và gấu được trang trí và đính các miếng kim loại hình tròn. Có nhóm mặc lễ phục là loại áo dài xẻ nách trắng hoặc đỏ. Trang phục cổ truyền là chiếc váy và quần. Trang phục nữ. Về cơ bản, phụ nữ các nhóm Chăm thường đội khăn. Cách hoặc là phủ trên mái tóc, hoặc quấn gọn trên đầu, hoặc quấn theo lối chữ nhân, hoặc với loại khăn to quàng từ đầu rồi phủ kín vai. Khăn đội đầu chủ yếu là màu trắng, có loại được trang trí hoa văn theo lối viền các mép khăn. Khăn to. Nhóm Chăm Roy thì đội khăn màu chàm. Lễ phục thường có chiếc khăn vắt vai ngoài chiếc áo dài màu trắng. Đó là chiếc khăn dài vắt qua vai chéo xuống hông, được dệt theo hoa văn cẩn thận với các màu đỏ, trắng, vàng của các mô tuyết trong bố cục của dải băng. Nhóm Chăm Khánh Hòa và một số nơi, chị em mặc quần bên trong áo dài. Nhóm Chăm Heroi mặc váy quấn, hở, có miếng đắp sau váy. Nhóm Chăm Quảng Ngãi mặc áo cánh xẻ ngực, cổ đeo vòng và các chuỗi hạt cườm. Trang phục Chăm, vì có nhóm cơ bản là theo đạo Hồi, nên cả nam và nữ lễ phục thiên về màu trắng. Có thể thấy đặc điểm trang phục là lối tạo hình áo, khá điển hình, là lối khoét cổ, can thân và nách từ một miếng vải khổ hẹp, hoặc can với áo dài, thẳng ở giữa làm trung tâm áo cho cả áo ngắn và áo dài. Mặt khác, có thể thấy ở đây duy nhất là tộc còn thấy nam giới mặc váy ở nước ta với lối mang trang phục và phong cách thẩm mỹ riêng. Dân tộc Co. Tên gọi khác: Cor, Con, Cùa, Trầu. Nhóm ngôn ngữ: Môn Khmer. Dân số khoảng 22.600 người. Cư trú chủ yếu ở Trà My, Quảng Nam, Trà Bồng, Quảng Ngãi và một số ít ở các tỉnh Tây Nguyên. Đặc điểm kinh tế: người Cro làm rẫy là chính, đồng bào trồng lúa, ngô, sắn và nhiều loại cây khác. Đặc biệt, cây quế quảng là một đặc sản truyền thống ở Trà My. Quế ở vùng người Co có chất lượng và năng suất cao, được các địa phương trong nước và nhiều nơi trên thế giới biết tiếng. Hàng năm, quế đem lại nguồn thu đáng kể cho người Co. Tổ chức cộng đồng. Từng làng của người Co có tên gọi riêng theo tên người trưởng làng hoặc tên sông, suối, tên đất, tên rừng. Trong xã hội Co, các bô lão luôn được nể trọng. Ông già được suy tôn làm trưởng làng phải là người hiểu biết phong tục, giàu kinh nghiệm sản xuất và ứng xử xã hội, được dân làng tín nhiệm cao và thuộc dòng họ có công lập làng. Người Co xưa kia không có tên gọi của mỗi dòng họ. Về sau, đồng bào nhất loạt mang họ Đinh. Từ mấy chục năm nay, người Co lấy họ Hồ của Bác Hồ. Hôn nhân gia đình. Thanh niên nam nữ Co được tìm hiểu nhau trước khi kết hôn. Việc cưới xin đơn giản, không tốn kém nhiều. Sau lễ cưới, cô dâu về ở nhà chồng. Trước đây, hầu như người Co không lấy vợ, lấy chồng, thuộc tộc người khác. Nay dân tộc Co đã có những dâu rể là người Kinh, Sơ Đăng, Hơ Rê. Văn hóa. Người Co thích múa hát, thích chơi chiêng, còng, trống. Các điệu dân ca phổ biến của đồng bào là Sru, Klu và A Giới. Các truyện cổ của người Co truyền miệng từ đời này sang đời khác luôn làm say lòng cả người kể và người nghe. Nhà cửa. Trước kia vòng rào làng được dựng lên cao, dày, chắc chắn với cổng ra vào đóng mở theo quy định chặt chẽ, với hệ thống chuông thò, cạm bẫy để phòng thủ. Tùy theo số dân mà làng có một hay một vài nhà ở dài, ngắn, rộng, hẹp khác nhau. Thường nóc cũng là làng, vì rất phổ biến hiện tượng làng chỉ có một nóc nhà. Nay vẫn thấy có nóc dài tới gần 100 mét. Người Co ở nhà sàn, dân làng góp sức làm chung ngôi nhà, sau đó từng hộ được chia diện tích riêng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ngôi nhà có thể nối dài thêm cho những gia đình đến nhập cư sau. Dưới gầm sàn, xếp củi, nhốt lợn, gà. Hầu hết đồng bào đã và đang chuyển sang làm nhà đất. Không ít người ưa kiểu nhà xuyên chỉnh ở đồng bằng miền Trung. Xưa kia, khi dân làng phát triển đông đúc mà việc nối dài ngôi nhà thêm nữa không thuận tiện, cũng không muốn chia làng mới, thì họ kiến trúc kiểu nhà kép, mở rộng theo chiều ngang. Như vậy là người Co đã đặt song song mặt bằng sinh hoạt của hai dãy nhà. Phần gư của chúng ghép liền với nhau, tạo thành khoảng rộng dài ở giữa gồm gư và trúc, càng hai dãy tâm ở đôi bên. Trang phục, người Co không dệt vải, vì vậy vải và đồ may mặc đều mua của nơi khác, phần lớn là mua của người Kinh và người Sơ Đăng. Theo sắc phục truyền thống, nam giới thường ở trần, đóng khố, nữ quấn váy, mặc áo cọc tay, yếm. Trời lạnh, mỗi người khoác tấm vải dài, rộng. Đồng bào thích đeo vòng cổ, vòng tay, hoa tai bằng đồng hoặc bạc, nhưng thích nhất là bằng hạt cườm. Phụ nữ quấn nhiều vòng cườm, các màu quanh eo lưng.
Dân tộc Cơ Tu.
Tên gọi khác: Ca Tu, Gao, Hạ, Phương, Ca Tang. Nhóm ngôn ngữ: Môn Khmer. Dân số có khoảng 37.000 người, cư trú tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Huế và Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: sinh sống trên vùng Trường Sơn hiểm trở, người Cơ Tu trồng cây lương thực theo lối phát rừng làm rẫy, chọc lỗ tra hạt. Các hoạt động kinh tế khác gồm có chăn nuôi, dệt, đan lát, hái lượm, đánh cá, săn bắn và trao đổi hàng hóa theo cách vật đổi vật. Tổ chức cộng đồng: người Cơ Tu theo chế độ phụ hệ, con lấy họ theo cha, chỉ con trai mới được thừa hưởng gia tài. Mỗi dòng họ người Cơ Tu đều có tên gọi riêng, người trong họ phải kiêng cử một điều nhất định. Có chuyện kể về lai lịch của dòng họ và sự kiêng cử đó. Lúc sống, dòng họ có trách nhiệm cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau. Khi chết, được chôn cất bên nhau trong bãi mộ chung của làng. Làm nhà mồ, chung quanh mộ dựng nhiều tượng gỗ, không có tục cúng dỗ, tảo mộ. Hôn nhân gia đình. Theo tập tục Cơ Tu, khi người họ này đã lấy vợ họ kia, thì người họ kia không được lấy vợ họ này, mà phải tìm ở họ khác. Tập tục người Cơ Tu cho phép khi chồng chết, vợ có thể lấy anh em chồng. Khi vợ chết, chồng có thể lấy em hay chị vợ. Việc kết hôn thường mang tính gả bán, và sau lễ cưới, cô dâu đến ở nhà chồng. Chế độ một vợ một chồng phổ biến, nhưng cũng có một số người khá giả lấy hai vợ. Nhà cửa. Trong làng người Cơ Tu, các nếp nhà sàn tạo dựng theo hình vành khuyên hoặc gần giống thế. Ngôi nhà rong cao, to, đẹp hơn cả là nơi tiếp khách chung, hội họp, cúng tế, tụ tập, chuyện trò vui chơi. Trang phục có cá tính riêng trong tạo hình và trang trí trang phục, khác các tộc, người khác trong khu vực, nhất là trang phục nữ. Đồ trang sức phổ biến là vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, các phong tục, xăm mặt, xăm mình, cưa răng. Đàn ông búi tóc sau gáy đã dần được loại bỏ. Trang phục nam. Nam đóng khố, ở trần, đầu hoặc vấn khăn hoặc để tóc ngắn bình thường. Khố có các loại bình thường, không trang trí hoa văn và ít màu sắc. Loại dùng trong lễ hội dài rộng về kích thước và trang trí đẹp với màu sắc và hoa văn trên nền chàm. Mùa rét, họ khoác thêm tấm choàng dài 2-3 sải tay. Tấm choàng màu chàm và được trang trí hoa văn theo nguyên tắc bố cục giải băng truyền thống với các màu trắng, đỏ, xanh. Người ta mang tấm choàng có nhiều cách, hoặc là quấn chéo qua vai trái xuống hông và nách phải, thành vài vòng rồi buông thõng xuống trùm quá gối. Lối khoác này, tay và nách phải ở trên, tay và vai trái ở dưới, hoặc quấn thành vòng rộng, từ cổ xuống bụng, hoặc theo kiểu dấu nhân trước ngực, vòng ra thân sau. Trang phục nữ. Phụ nữ Cơ Tu để tóc dài búi ra sau gáy hoặc thả buông. Xưa, họ để trần, chỉ buộc một miếng vải như chiếc yếm che ngực. Họ mặc váy ngắn đến đầu gối, mùa lạnh khoác thêm tấm chăn. Họ thường mặc áo chui đầu khoét lỗ, thân ngắn tay cọc. Về kỹ thuật, đây có thể là một trong những loại áo giản đơn nhất, trừ loại áo choàng chỉ là tấm vải. Áo loại này chỉ là hai miếng vải khổ hẹp gập đôi, khâu sườn và trừ chỗ tiếp giáp phía trên làm cổ. Khi mặc cổ xòe ra hai vai, thoạt tưởng như áo cọc tay ngắn. Áo được trang trí ở vai, ngực, sườn, gấu với các màu đỏ, trắng trên nền chàm. Váy ngắn cũng được cấu tạo tương tự như vậy, theo lối ghép hai miếng vải khổ hẹp gập lại thành hình ống. Họ ưa mang các đồ trang sức như vòng cổ, vòng tay, đồng hồ. Mỗi người có khi mang tới 5 đến 6 cái. khuyên tai bằng gỗ, xương hay đồng xu, vòng cổ bằng đồng, sắt, cũng như các chuỗi hạt cườm, vỏ sò, mã não. Nhiều người còn đội trên đầu vòng tre có kết nút hoặc những vòng dây rừng trắng, rennet, và cắm một số loại lông chim. Một vài vùng có tục cưa răng cho nam nữ đến tuổi trưởng thành, và khi đó làm lễ tổ chức đâm trâu. Ngoài ra, người Cơ Tu còn có tục xăm mình, xăm mặt. Dân tộc Hê-rê, tên gọi khác: Châm Rê, Châm Rẹ, Lùi. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Dân số khoảng 95.000 người. Cư trú chủ yếu ở miền Tây, Quảng Ngãi, Bình Định và một số ít ở Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: người Hê-rê làm lúa nước từ lâu đời. Kỹ thuật canh tác lúa nước của đồng bào tương tự như vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Đồng bào chăn nuôi trước hết nhằm phục vụ các lễ cúng bái. Riêng trâu còn được dùng để kéo cày, bừa. Nghề đan lát, dệt khá phát triển, nhưng nghề dệt đã bị mai một qua mấy chục năm gần đây. Tổ chức cộng đồng. Trong làng người Hê-rê, già làng có uy tín cao và đóng vai trò quan trọng. Dưới thời phong kiến, người Hê-rê nhất loạt đặt họ Đinh. Gần đây một số lấy họ Nguyễn, Hà, Phạm. Hình thức gia đình nhỏ rất phổ biến ở dân tộc Hê-rê. Văn hóa. Người Hê-rê cũng có lễ đâm trâu như phong tục chung ở Trường Sơn, Tây Nguyên. Người Hê-rê thích sáng tác thơ ca, ham mê ca hát và chơi các loại nhạc cụ. Ca choi và ca lêu là làn điệu dân ca quen thuộc của đồng bào. Truyện cổ đề cập đến tình yêu chung thủy, cuộc đọ tài trí giữa thiện và ác, giàu và nghèo, rất hấp dẫn các thế hệ từ bao đời nay. Nhạc cụ của người Hê-rê gồm nhiều loại: đàn brúc, chinh ca la, sáo linh la, ống tiêu ta lía, đàn ống bút của nữ giới, khèn ra vai, ràng ngói, pơ pen, trống. Những nhạc cụ được đồng bào quý nhất là chiên, còng, thường dùng bộ 3 chiếc hoặc 5 chiếc với các nhịp điệu tấu khác nhau. Nhà cửa. Hê-rê xưa ở nhà sàn dài, nay hầu như nhà dài không còn nữa. Nóc nhà có hai mái chính lợp cỏ tranh, hai mái phụ ở hai đầu hồi thụt sâu vào trong, hai mái chính. Mái này có lớp ngoài còn thêm một lớp nạp giống như ở vách nhà. Chõm đầu đốc có bộ sừng trang trí với các kiểu khác nhau. Vách, lớp trong bằng cỏ tranh, bên ngoài có một lớp nẹp rất chắc chắn. Hai gian đầu hồi để trống. Bộ khung nhà kết cấu đơn giản giống như nhà của nhiều cư dân khác ở Tây Nguyên. Trong nhà, trừ hai gian đầu hồi, không có vách ngăn. Với nhà người Hê-rê còn có đặc điểm ít thấy ở nhà các dân tộc khác. Thường thì nhà ở cửa mặt trước hoặc hai đầu hồi. Mặt trước nhà nhìn xuống đất thấp, lưng nhà dựa vào thế cao. Người nằm trong nhà đầu quay về phía đất cao. Nhưng người Hê-rê thì hoàn toàn ngược lại. Gian hồi bên phải nhìn vào mặt nhà, A, dành cho sinh hoạt của nam và khách. Gian hồi bên trái, C, dành cho sinh hoạt của nữ. Giáp vách gian hồi bên phải đặt bếp chính, gian chính giữa đặt bếp phụ, gian giáp vách với gian hồi bên trái đặt cối giã gạo. Trang phục có biểu hiện giống người Kinh, có cá tính tộc người song không rõ nét. Trước kia đàn ông Hê-rê đóng khố, mặc áo cánh ngắn đến thắt lưng hoặc ở trần, quấn khăn. Đàn bà mặc váy hai tầng, áo năm thân, trùm khăn. Nam nữ đều búi tóc cài trâm hoặc lông chim. Ngày nay người Hê-rê mặc quần áo như người Kinh, riêng cách quấn khăn, trùm khăn vẫn như xưa. Phần lớn nữ giới vẫn mặc váy, nhưng may bằng vải dệt công nghiệp. Người Hê-rê thích đeo trang sức bằng đồng, bạc, hạt cườm. Nam nữ đều đeo vòng cổ, vòng tay, nữ có thêm vòng chân và hoa tai. Tục cà răng đã dần dần được xóa bỏ. Dân tộc Khmer. Tên gọi khác: Cua, Cun, Cu, Hổ, Việt, Gốc Miên, Khmer Krom. Nhóm ngôn ngữ Môn Khmer. Dân số khoảng 1 triệu người. Cư trú tập trung tại các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, Lâm Đồng. Đặc điểm kinh tế: người Khmer đã biết thâm canh lúa nước từ lâu đời. Đồng bào biết chọn giống lúa, biết làm thủy lợi và lợi dụng thủy triều để thau chua, sổ phèn, cải tạo đất. Có địa phương trồng nhiều dưa hấu. Đồng bào cũng phát triển kinh tế toàn diện như chăn nuôi trâu bò để cày kéo, nuôi lợn, gà, vịt đàn, thả cá và phát triển các nghề thủ công như dệt, gốm, làm đường từ cây thốt nốt. Văn hóa. Từ lâu và hiện nay, chùa Khmer là tụ điểm sinh hoạt văn hóa xã hội của đồng bào. Trong mỗi chùa có nhiều sư, gọi là các ông lục, và do sư cả đứng đầu. Thanh niên người Khmer trước khi trưởng thành thường đến chùa tu học để trau dồi đức hạnh và kiến thức. Hiện nay ở Nam Bộ có trên 400 chùa Khmer. Nhà chùa thường dạy kinh nghiệm sản xuất, dạy chữ Khmer. Đồng bào Khmer có tiếng nói và chữ viết riêng, nhưng cùng chung một nền văn hóa, một lịch sử bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam. Đồng bào Khmer sống xen kẽ với đồng bào Kinh, Hoa trong các pum, sóc, ấp. Đồng bào Khmer Nam Bộ có nhiều phong tục tập quán và có nền văn hóa nghệ thuật rất độc đáo. Những chùa lớn thường có đội trống, kèn, đàn, có đội ghe ngo. Hàng năm người Khmer có nhiều ngày hội, ngày Tết dân tộc. Đồng bào Khmer có các ngày lễ lớn là Chôn Chơ Nam Thơ Mây, năm mới, lễ Phật Đản, lễ Đôn Ta, xá tội vong nhân, ốc bom bóc, cúng trăng. Nhà cửa. Người Khmer vốn ở nhà sàn, nhưng nay nhà sàn chỉ còn lại rất ít ở dọc biên giới Việt Nam Campuchia và một số nhỏ trong các chùa Phật giáo Khmer là nơi hội họp sư sãi và tín đồ. Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt của nhà Khmer khá đơn giản. Nay số đông người Khmer ở nhà đất, bộ khung nhà đất được làm khá chắc chắn. Nhiều nơi làm theo kiểu vì kèo của nhà Việt cùng địa phương. Trong nhà được bài trí như sau. Nhà chia làm hai phần theo chiều ngang, một phần làm nơi ở, một phần dành cho bếp núc. Phần dành để ở lại chia thành hai phần theo chiều dọc. Phần phía trước ở giữa kê bàn, ghế tiếp khách. Bên cạnh thường có tủ kính đựng những chiếc gối thêu vừa để trang trí, vừa tiện dùng có khách. Sau bộ bàn ghế tiếp khách là bàn thờ Phật. Nửa sau, bên phải là buồng của vợ chồng chủ nhà. Về bên trái là phòng con gái. Trang phục. Trang phục cổ truyền có cá tính ở lối mặc váy và phong cách trang phục gắn với tín giáo đạo Phật. Trang phục nam. Thường Nhật, nam giới trung niên và người già thường mặc bộ bà ba đen, quấn khăn rằn trên đầu. Trong dịp lễ, Tết, họ mặc áo bà ba trắng, quần đen, hoặc áo đen, quàng khăn trắng chéo ngang hông, vắt lên vai trái. Trong đám cưới, chú rể thường mặc bộ xà rông, hồn, và áo ngắn bỏ ngoài màu đỏ. Đây là loại áo xẻ ngực, cổ đứng cài cúc, quàng khăn trắng, vắt qua vai trái và đeo thêm con dao cưới, cầm bắt, với ý nghĩa bảo vệ cô dâu. Thanh niên hiện nay khi ở nhà thường không mặc áo và quấn chiếc xà rông kẻ sọc. Trang phục nữ. Cách đây 3-40 năm, phụ nữ Khmer Nam Bộ thường mặc sampot, váy. Đó là loại váy bằng tơ tằm, hình ống, kín. Chiếc váy điển hình là loại sampot chân khen. Một loại váy hở, quấn quanh thân, nhưng khác nhiều tộc người khác cũng có loại váy này là cách mang váy vào thân. Đó là cách mang luồn giữa hai chân từ sau ra trước, rồi kéo lên, dắt cạnh hông, tạo thành như chiếc quần ngắn và rộng. Nhiều cách tạo hình váy và một số mô típ hoa văn trên váy có thể có sự tiếp xúc với các tộc người khác, thì cách mặc váy này có thể xem là đặc trưng độc đáo của Khmer Nam Bộ. Họ thường mặc váy trong những ngày lễ lớn. Mỗi ngày mặc một màu khác nhau trong suốt tuần lễ đó. Đó là loại sampot pamun. Ngày nay các loại trên ít thấy, có chăng chỉ trên sân khấu cổ truyền mà thôi. Người Khmer có kỹ thuật nhuộm vải đen tuyền bóng, lau phai từ quả mặt lưa để may trang phục. Thường Nhật hiện nay, người Khmer ảnh hưởng văn hóa Kinh qua trang phục. Trong lễ, Tết lại mặc loại áo dài giống người Chăm. Ngoài ra, phụ nữ Khmer còn phổ biến loại khăn krama dệt ô vuông màu xanh, đỏ trên nền trắng. Ngày cưới các cô dâu thường mặc chiếc sampot hôn màu tím sẫm hay hồng cánh sen, áo dài tăm bông màu đỏ thẫm, quàng khăn chéo qua người, đội mũ keplat hay loại mũ tháp nhọn nhiều tầng bằng kim loại hay giấy bồi.